Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 345, xuất thủ tức trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói Tiêu Hồng Y chết rồi, cái này sao có thể? Tại thập cửu hoàng tử bên cạnh Diệp lão, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Hắn tại phát hiện độc thủ thư sinh cùng Cùng Lục về sau, liền không có tại đối Tiêu Hồng Y xuất thủ. Dù sao hắn giết không được độc thủ thư sinh bọn họ, cũng liền không có cách nào vu oan cho Kim Tiền Bang. Động thủ sau không có chút ý nghĩa nào. Chỉ sợ sẽ còn cho thập cửu hoàng tử mang đến trên mặt nổi phiền phức. Tiêu Hồng Y là tại Thiên Nguyên Thành cửa thành bị người giết chết. Một kiếm chặt đứt đầu lâu. Xuất thủ tàn nhẫn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tiến đến thị vệ lên tiếng nói. Đây là muốn đem Tiêu Hồng Y chết vu oan cho ta. Xem ra có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thật sự là hào thủ đoạn. Một bên thập cửu hoàng tử Đường Trung trầm giọng nói ra. Hắn tại lúc nói chuyện ánh mắt lấp lóe, trong mắt lóe lên nguyên một đám suy nghĩ. Đối phương lúc này động thủ giết Tiêu Hồng Y, đã nói lên đối phương một mực tại giám thị bọn họ, đang chờ bọn hắn động thủ. Nếu như hắn không động thủ, có lẽ đối phương cũng sẽ không động thủ. Chỉ cần mình vừa động thủ, đối phương sẽ nhanh chóng bổ đao. Điện hạ, nếu như vậy Tiêu Thanh Sơn sẽ cho rằng là chúng ta giết Tiêu Hồng Y, Diệp lão nhíu mày nói. Ngay tại Diệp lão mở miệng thời điểm, tại trạch viện ra ngoài hiện hai đạo cuồng bạo khí tức. Độc thủ thư sinh bọn hắn tới, áo bào xanh Diệp lão cảm nhận được phía ngoài khí tức, biến sắc. Đi, chúng ta đi gặp bọn họ một chút, xem bọn hắn ở đâu ra dũng khí, dám can đảm xông phủ đệ của ta. Đường Trùng khẽ trao mày, lạnh giọng nói. Bành, một bóng người rơi vào Đường Trùng trước mặt của bọn hắn, chính là trước cửa phủ đệ một tên thủ vệ. Thủ vệ ngược lại tại trước mặt bọn hắn, đã không có khí tức. Quảng cáo, sau đó hai bóng người xuất hiện tại Đường Trùng trước mặt. Chính là lúc trước cùng áo bào xanh lão giả giao thủ độc thủ thư sinh cùng Cùng Lục hai người. Hai vị thật to lớn gan, cũng dám xông điện hạ phủ đệ. Nhìn thấy hai người, áo bào xanh Diệp lão quát lên. Lão giả kia, ngươi ra tay giết Tiêu Hồng Y tiểu thư, hôm nay chúng ta muốn mạng của ngươi. Tại áo bào xanh Diệp lão lúc nói chuyện, cái kia độc thủ thư sinh lập tức xuất thủ, một trường vỗ hướng cái kia áo bào xanh Diệp lão. Nhất thời một cái to lớn chân khí đại thủ, trong nháy mắt hình thành, lấy lôi đình vạn quân chi thế, hướng về áo bào xanh Diệp lão oanh kích mà đi. Tại độc thủ thư sinh xuất thủ thời điểm, tại bên cạnh hắn Cùng Lục, cũng đồng dạng xuất thủ, hắn một quyền đánh ra, quyền đầu thành màu vàng óng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng tập kích hướng cái kia Diệp lão. Hai người thanh thế to lớn, giống như muốn không chết không thôi đồng dạng dáng vẻ. Bị vây đánh áo bào xanh Diệp lão biến sắc, quanh thân một cỗ sát lục kiếm ý trong nháy mắt đằng không mà lên. Cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trong nháy mắt hai đạo cự đại sát lục kiếm khí tách ra, ngăn trở hai người này công kích. Thế nhưng là làm hắn hai đạo kiếm khí trừ ra trong nháy mắt. Trước kia hai người công kích khí tức, nhất thời thu hồi, mặc cho áo bào xanh Diệp lão kiếm khí bổ trúng hai người. Bành, bành, bị kiếm khí bổ trúng hai người, thân hình bắn ngược mà ra, đồng thời hai người đồng thời miệng phun máu tươi. Thập cửu hoàng tử, các ngươi giết, Tiêu cô nương, Thanh Sơn công tử sẽ đích thân tìm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại hai người bay rớt ra ngoài thời điểm, trước kia nôn máu tươi độc thủ thư sinh. Đột nhiên gầm nhẹ nói. Tại hắn gầm nhẹ thời điểm, con lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, như thế giống như bị thương rất nặng đồng dạng. Oanh, hai người thân thể đồng thời va chạm ở trên vách tường, trực tiếp đâm vào một cái động lớn. Thụ thương hai người, không có người bất kỳ dừng lại, phi nhanh mà đi. Cái này, cái kia xuất thủ áo bào xanh Diệp lão nhìn một chút trường kiếm trong tay, cùng chạy trốn hai người, ánh mắt bên trong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới khi thế hung hăng đến đây, không phải muốn động thủ với ta sao, làm sao lập tức liền chạy nữa nha. Còn có vì cái gì ta một kiếm liền có thể chém bị thương hai người này, ta lúc nào biến lợi hại như vậy. Bọn họ đây là tại hướng Tiêu Thanh Sơn làm bàn giao, đem Tiêu Hồng Y chết toàn bộ rơi vào trên đầu chúng ta, hai người này giỏi tính toán. Đường Trùng sắc mặt âm trầm hung ác, một ngày bị người liên tục tính kế hai lần, lòng đang trầm ổn, cũng muốn gọi mắng lên. Hai người này cũng quá mẹ nó vô sỉ, các ngươi cái này nháo trò, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên phủ đều biết là mình phái người giết Tiêu Hồng Y, cây này nổi hắn là ngồi vững. Điện hạ, đã như vậy thì để thuộc hạ đem hai người này chém mất. Lúc này thời điểm trong phủ đệ đi ra một tên người mặc chiến giáp nam tử, trong tay hắn nắm lấy một thanh phát tán hàn quang trường thương. Người này vừa ra, trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời huyết khí, giống như muốn đem người kéo vào giết hại bên trong đồng dạng. Hắn là lần này phụ trách thập cửu hoàng tử phủ đệ thủ vệ thống lĩnh. Lục thống lĩnh, không cần, hai người này còn hữu dụng. Đường Trung lắc đầu nói, nếu là hai người này hãm hại hắn, như vậy giữ lấy hai người này, đến lúc đó cũng có thể giải thích một phen. Diệp lão, ngươi mời lâu các chủ đến đây, ta muốn lấy hoàng thất danh nghĩa bổ nhiệm hắn làm thiên nguyên phủ phủ chủ, thống lĩnh thiên nguyên phủ hết thảy. Thập cửu hoàng tử ổn định quyết tâm thần trầm giọng nói ra. Điện hạ, lấy Tây Hải kiếm các thực lực, chỉ sợ chấn không được thiên nguyên phù. Áo bào xanh Diệp lão lo lắng nói ra. Diệp lão, thời gian không thể tại chậm trễ, như có ai lời không phục, ta sẽ lấy hoàng thất danh nghĩa, đem bọn hắn toàn bộ chấn áp lại. Thập cửu hoàng tử Đường Trùng mắt trong đôi mắt phát ra một đạo hàn quang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn hiện tại rất muốn giết người. Hắn đường đường một cái đại vương triều thập cửu hoàng tử, ở chỗ này vậy mà khắp nơi nhận hạn chế. Thuộc hạ minh bạch, ta cái này đi an bài. Áo bào xanh Diệp lão hai tay thở dài về sau, nhanh chóng rời đi. Lục thống lĩnh, ngươi đi một chuyến phủ thành chủ, ta muốn gặp Hắc Thạch cung Trần Đồng. Tại áo bào xanh lão giả rời đi về sau, thập cửu hoàng tử mở miệng nói. Vâng, cái kia lục thống lĩnh nhẹ gật đầu cũng bước ra phủ đệ, tiến về thiên nguyên phủ. Kim tiền bang, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại tính kế ta, vậy thì mời ngươi đến một chuyến đi, đưa ngươi giao cho Tiêu Thanh Sơn, cũng là một cái không tệ lấy cớ. Tại lục thống lĩnh rời đi về sau, mười mấy hoàng tử lạnh giọng nói. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chuyện này, nếu như ngược dòng tìm hiểu, chỉ có kim tiền bang. Dám dạng này tính kế hắn. Cũng chỉ có kim tiền bang cái kia thiếu bang chủ Mạc Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn chuẩn bị sử dụng Hắc Thạch cung đem Tô Hạo dẫn tới. Một lần hành động cầm xuống, trên mặt nổi cho Tiêu Thanh Sơn một cái công đạo. Thiên Nguyên Phủ, Hắc Thạch cung tả cung chủ Trần Động, ngồi tại một trương trên ghế dài, trên mặt chất đầy nụ cười. Đoạn thời gian này, hắn đã đem Thiên Nguyên Phủ tư nguyên chuyển rời đến Hắc Thạch cung. Những tư nguyên này hoàn toàn có thể làm cho bọn họ Hắc Thạch cung lại ra một tên sinh tử cảnh trung kỳ cường giả. Huống chi thiên nguyên phủ trước kia những cái kia phụ thuộc thế lực cũng bị bọn họ Hắc Thạch cung tiếp nhận. Hiện tại Hắc Thạch cung thế lực lật ra vài phiên, ngoại trừ kim tiền bang, vẫn còn có tam đại thế lực, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Bọn họ Hắc Thạch cung hiện tại danh phó kỳ thực ngũ đại thế lực một trong. Cho nên hắn chuẩn bị rút lui thiên nguyên phủ. Dù sao cái này thiên nguyên phủ là thuộc về thiên nguyên phủ chủ, không phải bọn họ Hắc Thạch cung. Đoạn thời gian này, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, cho nên hắn không có chút nào lưu niệm. Bởi vì lại tiếp tục ở lại, chỉ sợ Hắc Thạch cung đều nguy hiểm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.